trí thể thao.
Tại giải cúp bóng đá châu Á đang diễn ra tại tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Asian Cup 2019, cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua được vòng bảng để bước vào vòng 1/8 bằng một tấm vé vớt trong một kịch bản hồi hộp đến phút chót chưa từng có. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải chờ đợi từ ngoài sân đấu đến thời khắc cuối cùng của vòng bảng mới biết được tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Asian Cup do có ít thẻ vàng hơn ghi bằng. Để vận may mỉm cười với mình như vậy, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đầy nỗ lực tại vòng bảng trước các đối thủ đẳng cấp vượt trội như Iraq và Iran. Sau những phút nghẹt thở, theo dõi trận đấu của người khác để soi vào số phận của đội nhà, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại bùng lên những hy vọng vào một câu chuyện cổ tích mới, Asian Cup 2019. Dẫu sao thì tất cả những gì các cầu thủ Việt Nam đã cống hiến tại sân chơi châu lục lần này đều đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong một thời gian chưa phải là dài, mới hơn một năm trở lại đây. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội, chúng ta trở lại những hành trình không dễ dàng gì để giành tấm vé vào vòng 1/8 của đội tuyển Việt Nam. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua vòng bảng với một kịch bản hồi hộp chưa từng có. Người hâm mộ Việt Nam đã trải qua những cung bậc cảm xúc cực độ để theo dõi hai trận đấu cuối cùng ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Và nhất là trận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Liban. Thưa ông, cảm xúc của ông khi đội tuyển giành vé vào vòng 1/8 là thế nào?
Chúng tôi nghĩ rằng đúng là chúng ta một cái may mắn hết sức trong gang tấc. Tức là một cái tỷ số để cuối cùng Việt Nam bằng các cái chỉ số phụ và đội tuyển quốc gia Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có thể vào vòng 1/8. Đó là sự nỗ lực, bởi vì chúng ta cần nhớ lại là trong cái bảng thi đấu của đội Việt Nam là bảng D mà có hai cái đối thủ rất mạnh ở Tây Á, đó là đội tuyển Iran và đội tuyển Iraq. Cho nên những cái kết quả mặc dù thua nhưng cũng đã là một cái nỗ lực rất tối đa của các cái cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có một cái số bàn thua nó không quá lớn để chúng ta khi mà so sánh về các cái chỉ số phụ và chỉ số bàn thắng Việt Nam đã vào. Và chúng tôi nghĩ rằng tôi cũng như là triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức vui mừng. Và như vậy chúng ta vui mừng là đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội là vào vòng 1/8 của cái giải châu Á năm 2019.
Được 3 điểm sau 3 trận đấu với 4 bàn thắng và 5 bàn thua. Kết quả đó khiến đội tuyển Việt Nam đã không thể tự quyết được số phận của mình. Không thể nói đó là kết quả tốt, nhưng nó vẫn ghi nhận rất nhiều nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Nhìn lại hành trình vòng bảng của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup lần này, ông có nhận xét gì ạ?
Chúng tôi nghĩ là khi mà bước vào cái vòng đấu ở bảng C của cái giải vô địch châu Á năm 2019 này, thì từ huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng như là tất cả các cái thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng xác định rất là đúng mức, và tôi cho đó là một cách nhìn nhận rất thực tế và khách quan. Tức là ông Park Hang-seo cũng như ban huấn luyện đội tuyển đặt một cái chỉ tiêu là phấn đấu để đội tuyển Việt Nam có thể vào vòng 1/8. Tức là chúng ta có thể hy vọng là do cái đặc điểm của điều lệ giải năm nay với 24 đội tham gia thì 4 trong 6 đội thứ ba của mỗi bảng có thành tích tốt thể lọt được vào vòng 1/8. Bởi vì đây chúng ta hình dung là đội tuyển Việt Nam khi tham gia cái đấu trường châu lục thì đây là cái đối tượng nó cao hơn hẳn so với khu vực Đông Nam Á. Cho nên đây là cái đối tượng rất là mạnh và có trình độ cao. Và điều đó thì cái chỉ tiêu chúng tôi cho rằng ban huấn luyện đội tuyển và Park Hang-seo đã đánh giá rất đúng. Và cái nỗ lực chúng ta đã phấn đấu trong từng trận đấu, kể cả khởi đầu đá đội tuyển Iraq. Tuy nhiên chúng ta đáng ra rất có cơ hội để chúng ta có thể giữ tỷ số là hòa hai đều để chúng ta có một điểm ở Iraq thì rất thuận lợi. Tuy nhiên là ở cái phút chót chúng ta thua, nhưng cái thua đó là chúng ta đều biết là Iraq là một cái quốc gia có một nền bóng đá cao hơn Việt Nam, cho nên là những thành tích đó cũng là cái nỗ lực rất lớn của đội tuyển. Chặng đường thứ hai là chúng ta gặp đội tuyển Iran là một trong các ứng cử viên, có thể là ứng cử viên là còn đáng giá nhất của cái giải vô địch châu Á này, thì với cái tỷ số mà chúng ta thua cũng tương đối là hẹp, tức là tỷ số 0-2, cũng là cái nỗ lực. Thì chúng tôi nghĩ là qua hai trận đấu đó thì trong cách chỉ đạo của ban huấn luyện chúng tôi cho cũng rất là phù hợp, là đá với một lối đá là phòng thủ phản công và các cái hiệu quả của các cầu thủ chúng ta trong khi phòng ngự khá là kín kẽ thì chúng ta vẫn có thể tạo được điều kiện, đặc biệt đối với Iraq chúng ta có hai cái cơ hội bàn thắng lên tới là rất có hiệu quả. Còn cuối cùng là ở gặp đối thủ mà có thể ở tầm cũng là khu vực Tây Á nhưng trình độ không bằng là đội Yemen, với cái tỷ số 2-0 mà chúng ta thắng đã là thể hiện là cái rất thành công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng lẽ ra chúng ta có cơ hội mà nếu chúng ta thắng, thí dụ chúng ta thêm một bàn nữa trong các cái cơ hội của các cầu thủ Việt Nam, thì có lẽ là chúng ta bước vào mà chờ đợi các cái kết quả của các bảng khác nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng tóm lại chúng tôi nghĩ là cái chặng đường 3 trận đấu ở vòng bảng để chúng ta có được 3 điểm và có được những cái tỷ số đó là những cái thành công rất lớn. Chúng ta đã có những cái nỗ lực để có những cái kết quả để hy vọng. Và như vậy chúng ta rất vui mừng là ở vòng 1-8 chỉ có hai đại diện của Đông Nam Á có mặt, đó là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta chúc mừng đội tuyển Việt Nam nhưng cũng chúc mừng hai đội đại diện Đông Nam Á tại vòng 1-8 của giải châu Á, và đấy là cái thành công của bóng đá Việt Nam.
Được vào vòng 1/8 có thể nói là nhiệm vụ và mục tiêu đã hoàn thành. Có lý do gì để người hâm mộ hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ viết nên một kỳ tích mới không thưa ông?
Vâng, chúng tôi nghĩ là trước hết là chúng ta phải nói là cái chỉ tiêu mà ban huấn luyện cũng như là đội tuyển Việt Nam đặt ra thì chúng ta đã hoàn thành, tức là vào vòng 1/8. Nhưng trong một cái cơ sở mà chúng ta đã vượt qua được như thế thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái liều gọi là doping, động viên cho đội tuyển quốc gia cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thế thì bây giờ khi bước sang vòng 1/8 thì cái đối thủ của chúng ta là đội tuyển Jordani. Thì theo nhận thức của chúng tôi thì với những cái thành tích ở vòng bảng của Jordani cũng là một cái đối tượng là vùng Tây Á nhưng ở mức độ thấp hơn, trình độ là không thể bằng so với thí dụ đội Iran hay đội Qatar hay là đội Ả Rập Xê Út vân vân. Hiện nay thì ông Park Hang-seo ở ban huấn luyện chưa có công bố, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cái quyết tâm của đội Việt Nam trên cơ sở đã đạt được một cái chỉ tiêu là vào vòng 1/8 rồi, thì bây giờ cái nỗ lực nó sẽ tăng lên cấp bội. Và chúng tôi nghĩ rằng đối thủ này như chúng ta có thể xác định là tương đối vừa sức, và cái khả năng với ý chí của cái đội các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được những cái thành công, và có khi có nhiều khả năng chúng ta có thể vượt qua được Jordani để chúng ta có thể thành công hơn. Chúng tôi tin là các cái thế hệ cầu thủ trẻ của chúng ta, những Quang Hải, những thủ môn Văn Lâm và những Quế Ngọc Hải vân vân, đấy là những cầu thủ đồng cốt của đội tuyển chúng ta, chắc chắn là sẽ động viên nhau để chúng ta có thể làm những kỳ tích cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Từ những cái thành tích của 2018 và cái đỉnh cao của nó là chúng ta vô địch Đông Nam Á với một cái thành tích mà hết sức thuyết phục, thì bây giờ bước sang đầu năm 2019 chúng ta sang một cái đấu trường cao hơn hết là những đội tuyển quốc gia tham gia giải vô địch châu Á, thì chúng ta nghĩ là nếu như bây giờ mà vượt qua được Jordan thì tức là chúng ta lại vào vòng trong 8 đội mạnh nhất châu Á, thì đấy là một cái chúng tôi nghĩ là một sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Và cái trưởng thành đó nó khẳng định rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Với cái viễn cảnh đó chúng ta có thể đạt được những cái thành tích tốt hơn và chúng ta có thể mơ ước cái tầm xa hơn. Và chúng tôi cho rằng đây là thước đo để đánh giá cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam mang tính liên tục, tính kế thừa từ năm 2018 đến nay, đầu năm 2019, khi chúng ta bước vào và bây giờ vào vòng bảng đám và chúng ta sẽ phấn đấu để đạt được cái thành tích cao hơn, để chứng minh rằng cái nền bóng đá Việt Nam chúng ta đang đào tạo, xây dựng nó bài bản và có cái thành công từng bước để vươn lên.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.